Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bé thơ tung tăng đến chùa, thành lương lướt sóng vô thường. Đưa ta tới,
đưa ta tới
nơi bình yên. Niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Âm. Lòng bi mẫn khiêm từ độ tha. Lìa sân si xa lánh yêu phiền. Tâm tỏa dạng một đài sen. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Xin ưu tiên cho các vị Phật tử hỏi trực tiếp
Kế đó Ngài sẽ trả lời những câu hỏi được ghi trên giấy. Ngài xin mời tất cả quý Phật tử A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý Phật tử xin hỏi những câu hỏi liên quan tới Phật pháp với tất cả các tăng cùng kính A Di Đà Phật. Có một vị thị kheo cũng như là sứ giả của Như Lai, chúng ta mang cái tâm cung kính thì được nhiều công đức phước đức A Di Đà Phật. Xin mời Phật tử.
Nói lớn được hả?
Dạ.
Xin mô Phật, xin thầy Quan Hỷ. Mình mới kiếm mấy câu hỏi đây, nhưng mà thầy nói cho hỏi hết trực tiếp là hỏi trực tiếp luôn. Lát thầy cứ đọc mấy câu hỏi đi.
Nếu có biết thì hỏi.
Dạ, có cái câu nữa mình.
Anh vừa còn xin là tất cả người xuống đây để tự có biết rồi đó. Thì bây giờ thầy sẽ trả lời sau. Bây giờ là thầy chỉ hỏi là tất cả nào có câu hỏi nào khác ngoài cái biết đây thôi thì xin đặt câu hỏi. Nên ngài trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nếu mà quý Phật tử không có thì đầu tiên Minh Thành sẽ nói một chút về cành dương nước tịnh. Sau đó mới trả lời những câu hỏi. Xin thưa tất cả quý Phật tử, là đạo Phật gọi là đạo từ bi. Tình thương là đặt hàng đầu. Nếu không có tình thương thì không có đạo Phật xuất hiện. Cho nên là chúng ta luôn luôn trong cái sự tu học của mình là mình khơi phát, nuôi lớn và mở rộng tình thương của mình đối với mọi người. Đương nhiên là những cái người có ân đức với mình, từ cha mẹ, ông bà, anh chị em là mình thương rồi, quý rồi, kính rồi. Hơn nữa là đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thấp hơn nữa là những người nghèo khó khổ hơn mình. Thấp hơn nữa là thậm chí loài vật, cái gì có thương cũng thương nữa, phải không? Thậm chí cây cỏ mà chúng ta thọ giới Bồ Tát mình cũng thấy là mình thương. Cho nên thường thường mà quý Phật tử hay tụng cái bài Tán Dương Chi trước khi vào tụng mỗi một cái phẩm kinh, và có khi mình tụng ro ro dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tiếp tục tánh không bác đức lại nhân thiên, hay quá hay. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Hay quá hay. Thầy hỏi quý vị trong đó nói cái gì?
Tánh
không bát đức lại nhân thiên, phải không? Là sao? Nói xong đã nó sao to thì giảng luôn cho nó khỏe. Ra đó, hôm nay Minh Thành muốn là chia sẻ cái bài kệ Tán Thán mà mỗi khi trước khi chúng ta tụng kinh mà mình thuộc ro ro thuộc lòng, hoặc có khi mình không có hiểu, hoặc là có hiểu được phần nào đó thôi, và có khi mình chưa có ứng dụng được. Cho nên nó mỗi khi mình tụng, mình đọc, mình phải hiểu, hiểu rồi mình mới thực hành rồi mới có kết quả. Cái gì thì á, dương chi tịnh thủy là cành dương nước tịnh rưới khắp tam thiên, 3000 đại thiên thế giới. Cành dương nước tịnh rưới khắp tam thiên, tánh không tám đức lợi nhân thiên, pháp giới rộng thênh thang, diệt mọi quan thiên, biển lửa quá sen hồng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát là đem cái tâm của mình hướng về cái mảnh đất thanh lương là trong mát, tâm mình quay trở về nương tựa cái mảnh đất mà trong mát thanh lương. Vậy tâm của mình giờ có mát chưa?
Bây giờ thì mát.
Phải đem cái tâm trong mát thanh lương đó mà tu học. Vì thế không? Rất là quan trọng. Vậy thì cái cành dương hay là cái nước tịnh đó là biểu trưng cho cái gì? Cái nước tịnh đó là chỉ cho tình thương. Còn cái cành dương đó là chỉ cho cái sự nhẫn nại, chịu khó, chịu đựng. Quý vị nhớ là cái lúc mà Tôn Ngộ Không á là ăn cái trái nhân sâm, cái cây nhân sâm quý vị nhớ không? Rồi ăn rồi nói sao đó, rồi tức quá quánh một cái tróc gốc luôn cái cây nhân sâm. Mà gì tìm mọi người đó để cứu chữa, rồi không ai cứu chữa cái cây đó được hết. Mà ai cứu được? Tại vô ký cũng rành quá ha, nhớ kỹ. Bồ Tát Quan Âm tới thì dùng cái gì để cứu? Thì quý vị thấy rằng tại sao ngài có cái bệnh đó ngài không tưới xuống luôn vậy đi cho nó khỏe, mà cầm gì phải quý vị nhớ là cầm cái dương liễu phải không? Nhúng vô phải không? Nhúng chút vô cái rưới, nhúng tới đầu rưới tới đó, tiết kiệm hay sao? Bồ Tát tiết kiệm hay sao? Rồi rưới ào ào xuống đi, cầm gì phải cầm dương liễu. Nhúng vô trong rồi cái tưới tới đâu thì sao? Thì như vậy là cái cây nó sống trở lại, rồi lá rồi hoa rồi quả bắt đầu là dính trở lại, và cái cây á tươi tốt sum suê như lúc đầu. Như vậy thì đó là nói lên cái điều gì? Thế giới này nếu không có nước thì không có sự sinh tồn, trái đất sẽ chết khô hoại diệt. Nước đến đâu là đem sự sống đến đây, nuôi lớn đến đây, sinh trưởng đến đây. Nhưng mà nước luôn luôn ở với cái chỗ trũng thấp nhất, trừ khi nào xài điện nó mới phun ngược trở lên. Vì vậy thấy chưa, nước luôn luôn là nuôi lớn thấm nhuần dạng vật, mà luôn luôn á là ở cái chỗ trũng thấp nhất. Đó là nói lên cái tình thương, lòng từ bi của Bồ Tát. Nhưng mà muốn đem tình thương đến đó, thì cần thứ nhất là cần phải lắng nghe, kế đó mới hiểu, hiểu rồi mới cảm thông, cảm thông rồi mới chịu khó kiên trì nhẫn nại thì mới đem tình thương đến được. Cái cành dương liễu đó là biểu trưng cho sự kiên trì nhẫn nại, chịu khó, chịu đựng. Cho nên gió thổi qua đây là ngã qua đây, gió thổi qua bên kia là ngã bên kia, nhưng mà không có gãy, kiên trì. Bồ Tát biết là chúng sanh can cường khó độ, nhưng mà Bồ Tát á vẫn luôn luôn là vì cái tình thương, cho nên á luôn luôn là lắng nghe cái tiếng khổ, tiếng than, tiếng kêu, tiếng gọi của khắp tất cả chúng sanh. Cho nên á, đầu cầm dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu phiền lụy đều tan hết, đạo tràng thanh tịnh ở ngay đây. Khi mà chúng ta gặp được Bồ Tát, cho nên á là khi mà chúng ta tới trước cái tượng của Bồ Tát Quan Âm, mình á không phải chỉ lại cái thiện là đưa cái tay hứng hứng như cái bệnh á, phải không? Xin mấy giọt, không là xin được mấy giọt rồi, phải không? Hoặc là tới cái vuốt vuốt tà áo, vuốt mình đầu, phải không? Gì thế chưa? Nhưng mà cái chính yếu Bồ Tát muốn dạy chúng ta là luôn luôn lắng nghe những người xung quanh mình, nhất là người thân thương nhất trong gia đình của mình, những người có ân, có nghĩa, có tình của mình. Mình phải lắng nghe những lời ta nói, không những nghe những lời nói, mà có khi phải nghe được những lời người ta chưa nói ra được. Vì con nghe nhiều đêm nghe cho nhẹ. Vì thế chưa đó, nghe để hiểu, hiểu để cảm thôi, rồi sao nó mới giúp đỡ. Vậy thì mỗi khi mình lắng nghe đó là mỗi khi chúng ta đã khó được một cái trần dương của Bồ Tát. Trong nhà của tất cả quý vị, nhà nào cũng có cái tịnh bình và trần dương này, đúng không? Nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Chứng minh là tỉnh tới hiện như có hai tượng quan âm, phải không? À, quý vị thấy chưa, nhà nào chúng ta cũng có quan âm tình thương của mình đối với mọi người. Cho nên á, là tánh không, tám đức lợi nhân thiên là cái gì? Tánh không là nãy Minh Thành chia sẻ quý vị đó, còn số không, nhìn thấy rõ mọi sự là tạm bợ, là tương đối, rỗng không, không có bền chắc. Quý vị xét thử coi khắp thế gian này có cái gì mà kiên cố, vững chắc, vĩnh hằng mãi mãi không? Nhìn lên cái mái tóc qua râm của mình, mái tóc này coi có được vững chắc không quý vị? Có không? Nhìn lên cái làn da tươi thắm 30 năm về trước của mình, quý vị thấy thì sao? À, đã nhanh nhiêu rồi, phải không? Nhìn lên khi mà nhìn thấy cái nụ cười trắng và đều như ngọc, cái hàm răng, phải không? Nhưng mà khi rủi bị cảm mà ho mạnh, thì quý vị thấy là tất cả không có bền chắc. Xét cho tận cùng là cái tính chất rỗng không, cái mà mình suy tư, mình lo lắng, mình dung đắp cho nó cả một cuộc đời, cái ngày kết cuộc của nó là gì? Tấm thân này, thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ gì vô tri. Vậy thì mình nhìn thấy rõ được như vậy rồi đó, thì cái tâm của mình á, nó mới bớt chạy, bớt đuổi, bớt kiếm, bớt tìm. Và chính cái chỗ cái tâm rỗng đó, nó có đầy đủ tám đức, tám công đức. Và ở đây là mượn nước ở trong cái ao thất bảo của cõi cực lạc, và nói là bát công đức thủy. Tám đức là cái gì? Lắng sạch, trong mát, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhuần thấm, an hòa, trừ khát và bệnh khổ, cuối cùng là nuôi lớn. Vì mượn cái nước này, mượn cái nước từ bi để nói lên cái tâm, cái tâm mà thấu hiểu được cái tánh không của vạn vật. Và từ cái chỗ thấu hiểu được cái tánh rỗng không đó đó quý vị, không phải ngồi dịp đùi uống cà phê rồi ai khổ làm gì làm kệ người ta, không phải. Từ cái chỗ thấu rõ cái tánh không đó mà chúng ta phát khởi cái tình thương. Và ở trong cái tình thương đó, nó có 8 cái công năng. Tình thương đó có công năng thứ nhất là gì? Lắng sạch. Chẳng hạn như mình có đứa cháu hoặc là đứa con nhỏ mà mình thương không có gì? Thương nhiều không? Mà thí dụ như nó nói cái câu gì mà nhiều khi mà theo thông thường là hổn đó, nhưng mà khi mình có tình thương thì cái tâm mình nó có phật lửa lên không? Tại sao? Tại mình thương, nó là con của mình, nó là cháu của mình, nó còn nhỏ, nó không hiểu biết, thấy không? Cho nên có tình thương rồi đó là không có giận, mà cái tâm luôn luôn được đó, lắng sạch, lắng những cái nóng giận và trong sạch mọi cái sự đó, não phiền, công năng thứ nhất của tình thương. Cho nên cái người mà có tình thương đó, quý vị thấy là ít có sân si, ít có nổi cáo, ít có quạo. Cái thứ hai là trong mát, người đó đi đâu cũng cảm thấy mát mẻ, giống như mình gặp được cái người mà có cái tu cái tâm từ bi á, giống như mình đang đi ngoài nắng mà mình được vô bóng mát. Quý vị lợi tỉnh tấn thiền như này gặp sư cô thấy có giống gì không? Trong mát, công năng của tình thương là trong mát. Không những người xuất gia mà tất cả người cư sĩ hay người nào mà tu tập cái tâm từ bi tình thương đều có cái công năng như vậy. Người ta đang khổ, người ta đang đau, người ta đang sầu, người ta đang phiền muộn mà gặp mình giống như giàu trong bóng mát. Quý vị có làm được một bóng cây vừa vừa cho gia đình mình không? Cho nên nó không dễ. Công năng diệu dụng của tình thương ngọt ngào, ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Chúng ta có một cái ly nước mà dùng đường phèn uống rất là mát, phải không? Như vậy thì cái hương vị của tình thương là ngọt ngào, xin thương quý vị rồi. Nếu không có tình thương thì là mình có muốn sống không quý vị? Không muốn sống không? Sự sống của mình phải có tình thương. Tình thương ông bà, tình thương cha mẹ, phải không? Rồi tình thương người thân quyến, rồi tình thương gia đình, vợ chồng, rồi tình thương con cháu, phải không? Rồi đi vô đạo có cần tình thương không? Rất cần tình thương, quý vị thấy không? Tình thương của Phật, của Pháp, của Thầy, của cô, của bao nhiêu những bạn đạo. Tức là tình thương đó nó rất là ngọt ngào. Và cái tình thương ở trong cái sự chiếm hữu, ích kỷ, riêng tư thì cái tình thương đó nó đưa đến khổ đau, nó đưa đến sự ràng buộc. Còn cái tình thương ở trong đạo Pháp, một cái tình thương ngọt ngào và gọi là tốt ban đầu, tốt ở chặng giữa và tốt ở xa cùng, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, là tình thương không có điều kiện. Đức Phật và Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm, thì thấy không? Là ngọt ngào và trong mát. Mỗi khi mình niệm cái danh hiệu này, trong lúc mình khổ, trong lúc mình sầu, trong lúc mình bi, trong lúc mình buồn, trong lúc mình giận nhân dân, mình niệm lên thì giống như là được uống nước đường phèn, uống nước cam chắc, thấy không? Rất là mát, rất là ngọt. Thì như vậy thì mỗi khi quý vị uống nước cam chắc, quý vị cứ nhớ nhớ mình tu có giống như ly nước cam này nè, thấy không? Nó đơn sơ vậy đó, được không? Làm ly nước cam được không? Đó, như vậy là cái công năng của sự tu tập. Rồi á, tình thương này nó rất là nhẹ nhàng, nó không có là sôi động ồ ạt giống như những cái ở thế gian, cái nhẹ nhàng mà nó thanh lương. Cho nên nó trong đạo dùng cái từ hay lắm, cái gì an lạc, tịnh lạc, cái gì để ý cái chữ trong Phật Pháp dùng ý nghĩa hay lắm. An vui mà vui ở trong cái bình an, vui mà vui ở trong cái thanh tịnh gọi là tịnh lạc. Còn cái thế gian này vui rồi bất an, động lạc, loạn lạc, nó càng động thì nó mới càng vui. Bây giờ thấy chưa, thế gian á mà vui xong về rồi nằm chỗ đi không nổi đó. Cho nên chẳng hạn như đua xe rồi cũng vui đó, nhưng mà rồi xong rồi hồi mở ra trắng tát à, nằm trong bệnh viện. Cái đó là động lạc, cái đó là loạn lạc, phải không? Cái đó là cái vui nó ở trong á, cái mê ở trong cái mũi. Còn cái vui mà bằng cái tình thương á, thì cái vui đó nó làm cho mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thanh tịnh. Ngay lúc quý vị đang ngồi đây có thấy nhẹ nhàng không?
Yeah.
Thấy thanh tịnh không? Mình thấy được cái tình thương của trong tam bảo nó giàu dạt như thế. Giống như nước ngọt Coca Cola này kia thì mình uống mình thấy ngọt dữ lắm, có ga rồi này, nó tê tê cái lưỡi, phải không? Nhưng mà uống nhiều thì sao? Bệnh. Nhưng mà nước suối mình thấy nó lạ, nhưng mà không có nói sao mà tiêu đời à, phải không? Tất cả các loại nước đều từ cái nước trong mà làm ra đó. Cũng vậy, cái tình thương cho đạo Phật nó vậy, nó không phải là cái màu sắc nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nhưng mà nó đó là cái sức sống nuôi lớn mà. Và tình thương đó là nhường thánh. Càng ngày mà quý vị tu tập, càng ngày quý vị hành trì, càng ngày quý vị niệm danh hiệu Phật, thì quý vị càng thấm. Thấm giống như là ngâm giấm. Có biết làm giấm không? Ngâm củ kiệu, là dưa, có không? Có biết làm không? À, quý vị thấy không? Có khi nào mình nhận dưa hay là mình nhận mà là giấm này kia củ kiệu mà mình làm bữa trước rồi bữa sau ăn không? Có không? Đã bao lâu? À, cũng phải càng lâu thì nó càng thấm, phải không? Nó thấm thấm từ từ vô mà nó càng thấm thì nó càng giòn, mà càng giòn thì nó càng ngon. Thấy không? Càng ngon thì sao? Màu hết. Cho nên nó quý vị thấy là gì? Cái tu của mình nó dùng cái từ thấm thâm, nó thâm thúy lắm. Cái đạo nó không có ồ ạt, nó không giống như quảng cáo bán thuốc dán ngoài trời trời, không phải. Nên quý vị để ý cái chánh pháp đó vậy, nó nhẹ nhàng, nó an tĩnh, mà nó thấm mà nào mà thấm hay, mà nó thấm riết cái thì nhìn cái gương mặt của mình nó hiện ra một vài tướng hảo, lờ cái lỗ tai có dài chưa. À, mình ăn chay mà nó mới sắc xanh đó, nó chuyển cái tướng. Rồi từ cái ánh mắt của mình quý vị coi cái hình là lúc chưa tu với bây giờ quý vị coi thử nó khác sao. Con mắt mình từ từ nó có được một cái chút, nó biểu hiện cái tình thương ở trong đó. Lời nói của mình cũng vậy, hành động của mình cũng vậy, từ khi mình biết học đạo nó chuyển biến ha. Đó. À, và em hòa với mọi người, thuận với mọi người, và luôn luôn đó là đó nhún nhường cung kính để đi đến đâu cũng rất là hoan hỷ an vui. Càng tu nhiều chừng nào thì càng nhún nhường chừng đấy, càng tu nhiều chừng nào thì càng hài hòa chừng đấy, càng tu nhiều chừng nào thì càng cung kính mọi người chừng đấy. Cho nên ngài Ấn Quang dạy chúng ta cái pháp hồn niệm Phật đó, từ đầu tiên cho đến tận cùng khi mà mình thành tựu cái đạo quả, không ra ngoài hai chữ thành kính. Thành là chân thành, kính là cung kính. À, có cái sự chân thành cung kính đó thì mình sẽ đó hài hòa và hạnh phúc ở bất cứ mọi chốn mọi nơi. À, cho nên đó, chúng ta đó làm tinh thần thấy được cái sự hòa hợp ở đây rất là hay. Quý vị thấy không? Mỗi người một món cho nên ăn không nổi. Phải không? À, ăn coi như là cái mặt tròn ra luôn. Quý vị thấy chưa? À, rồi đến tô người nào cũng rất là hoan hỷ, phải không? Mọi người cùng hòa vui. Cho nên cái nghĩa chữ tăng ở trong đạo Phật là thanh tịnh hòa lạc. Thanh tịnh hòa lạc, tức là có được cái sự thanh tịnh thì mới có hòa hài hòa, mà có sự hài hòa mới có cái sự an vui. À, quý vị có thấy mỗi khi đến đây có thấy hòa vui không? Đó là ý nghĩa của chữ tăng, tức là một cái đoàn thể, một tập thể, một đạo tràng. Cái nhân tố căn bản là hòa hợp, thanh tịnh mới có an vui. À, cho nên á, mình đã đi từng bước rồi, giờ hòa là mình có rồi đó, và thanh tịnh mình cũng có tương đối, mình tập thêm nữa. Vì vậy thì cái thanh tịnh nó rồi đó thì cái sự an lạc nó càng ngày càng lớn. Mỗi khi mình đến đạo tràng là mỗi lúc mình thấm nhuần cái sự an hòa. Rồi trừ khát và bệnh. Vậy thì cái nước từ bi hay là nói cái Phật pháp nó có công năng trừ cho mình khát. Cái khát ở đây trong đạo Phật dùng cái từ rất là mạnh mà rất là sâu sắc, tức là nói ngoài đời thì dùng cái từ là khao khát, tức là cái tâm của chúng sanh đó, khi mà không biết tu là luôn luôn đó là khao khát đối với ngũ dục, không có dừng nghỉ cái gì. Nếu mà mình không biết tu cái gì, thấy không, bao giờ cho đầy đủ, phải không? Từ vật chất, tình cảm, danh vọng, địa vị, quyền thế, tất cả những cái đó là tâm của chúng sanh luôn luôn là không có thấy đầy, không có thấy đủ, là cứ muốn kiếm thêm. Nhưng mà khi mà vào trong Phật pháp á, thì khi mình được cái nước tám công đức này đó, thì lúc đó mình bớt khát. Cái muốn của mình giờ nó giảm nhiều chưa quý vị? Có giảm nhiều chưa? Mà cái tham của mình giờ nó có bớt khá chưa? Cái chạy của mình bên đây nó có, cái xe mình có giảm bớt không? Có thắng đạp có ăn không? Đạp thắng ăn không? Cho nên cái công năng của Phật pháp hay đó, trừ khát làm cho mình bớt cái tâm khao khát chạy đuổi ra ngoài nữa. Hồi xưa chính cái đó mà mình khổ, bây giờ mình biết nó được rồi, cho nên mình giảm ra rồi từ từ đạt thắng an, phải không? Đây là bắt đầu mình có cái chỗ dừng, có bến đổ của tâm linh rồi. Bến đổ của mình ở đâu?
Tây phương.
Ở đâu?
Tây phương
phải không? Mà đó là bến đổ sau cùng, nhưng mà hiện tại bây giờ bến đổ mình ở đâu?
Chùa
là bến đổ tâm linh, phải không? Rồi đó là nói mà hình tướng, và tiến sâu vô nữa trong nội tâm của mình, bến đổ mình ở trong tâm là ở đâu?
A Di Đà Phật,
phải không? Bến đổ của mình á là cái danh hiệu Phật, bến đổ của mình á là những cái bài kinh, những câu chú, bến đổ của mình á là mỗi hơi thở, bến đổ của mình là nhận biết tỏa sáng trong ngay giây phút hiện tại, thắp sáng cái chánh niệm đó, thì đó là bến đổ của tâm linh. Thì chính cái bến đổ đó nó làm cho mình có cái chỗ nghỉ ngơi, và đó nó sẽ hóa giải được những cái bệnh. Cái nước cam lộ của Bồ Tát Quan Âm đó là nó trị được cái bệnh tâm. Bệnh gì? Cái bệnh giận. Bệnh gì? Bệnh buồn. Bệnh gì? Cái bệnh lo. Bệnh gì? Cái bệnh than. Rồi cộng thêm cái bệnh thở. Thở không phải niệm Phật thở, mà cái này than cộng với thở là thở than. Rồi đó. Thì á, khi mà Phật Pháp gì đó quý vị, nó có cái công năng chuyển hóa mình. Tại vì sao? Tại vì mình á nhức ra một chút cái là sao?
Sao?
Là mình nó than lỡ rồi sao mình đi kiếm nha sĩ, bác sĩ rồi chứ, phải không? Hoặc là cảm hay bệnh chút là phải sao đi khám cho này kia coi, phải không? Cái thân nó bệnh con chút á là lo liền, lo liền chạy kiếm bác sĩ này kia liền. Nhưng mà cái tâm của mình nó bệnh từ vô lượng kiếp, có tiền bác sĩ trị chưa? Cho nên Đức Phật nói đó, có thể có một người đã 100 năm không bị bệnh thân, nhưng không có ai không bệnh tâm, dầu chỉ trong một giây phút cái tâm của chúng ta cũng đã bị bệnh. Mà cái gì để trị cái tâm bệnh? Chánh pháp của Phật. Cái gì để trị tâm bệnh? Tình thương của lòng từ bi trị cái tâm bệnh, cái sự buông xả trị cái tâm bệnh. Ở đây nói là cái nước 8 công đức trị cái tâm bệnh. Hôm nay cái bệnh nó bớt được nhiều chưa? Bớt được nhiều phần trăm? Thành ra đó mình phải kiểm tra lại để mình coi săn sóc cái tâm của mình. Tại sao chúng ta có quá nhiều thời gian để săn sóc cho bữa ăn, chuẩn bị cho bữa ăn? Tại sao mình có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho áo quần? Tại sao chúng ta có nhiều thời gian để chuẩn bị đó là chăm sóc cho cái nhan sắc, cái dung nhan của mình, phải không? Tại sao chúng ta có rất nhiều thời gian để chăm sóc cho cái căn nhà của mình, dọn quét lau chùi, phải không? Tại sao chúng ta có nhiều thời gian để chăm sóc cho giường cảnh mà mình lại không có thời gian chăm sóc cho tâm linh? Vì thế được, cho nên những cái giây phút mà tôi và những cái giây phút quý vị đang ngồi đây là chăm sóc tâm linh, những cái giây phút mình ngồi trước bàn Phật á để lắng lặng đó, 6 căn 3 nghiệp niệm Phật tụng kinh trì chú ngồi thiền chăm sóc cho tâm linh. Mình kiểm tra lại cả một cuộc đời mình 60-70 năm mình chăm sóc cho mấy kia nhiều hay chăm sóc cho tâm linh nhiều? Quý vị thấy chưa? Mà cái thân thì mới mốt nó ra nghĩa địa, phải không? Còn cái tâm là cái sáng suốt hằng hữu của mình, mà mình mà quên chứ vậy là chạy theo cái đồ dõm mà quên cái đồ xịn. Bây giờ mình tu là mình biết lo cho cái đồ xịn, phải không? Luôn luôn quay trở lại chăm sóc trị bệnh. Rồi đó, cái công năng cuối cùng của cái nước 8 công đức là gì? Là nuôi lớn, tăng trưởng. Nuôi lớn cái gì? Nuôi lớn cái thiện căn, nuôi lớn cái phước đức, nuôi lớn cái nhân duyên, nuôi lớn cái tâm từ bi, nuôi lớn cái tánh trí huệ, nuôi lớn là vô lượng vô biên ba la mật. Quý vị thấy không? Như vậy thì mỗi một giờ phút chúng ta tu là giờ đó cái cây bồ đề của mình, à, nó thêm đâm chồi nảy lọc thêm, cái lá của nó rất là xanh, rất là lớn, phải không? Rất là đẹp kìa, làm việc sau lưng thật. Thì bây giờ cái cây bồ đề mình cũng phải tốt gì vậy, phải chăm sóc hàng ngày, phải tưới tẩm cho nó, phải không? À, dung phân tưới nước ánh sáng rồi không khí đầy đủ, à, như vậy thì cái cây bồ đề của vị ông đại lớn nhiều. Nhớ là phải chăm sóc bồ đề là phải gọi là bồ đề giống thiệt từ Ấn Độ đem về, chứ đừng chăm sóc mã đậu nha, nó có gai, giống giống mà nó không phải, phải không? À, cho nên á, vì thấy Phật pháp nó có công năng rất là tuyệt vời, rất là tuyệt diệu, mà nhất là chánh pháp. Mỗi lần quý vị nghe pháp như vậy đó thì cái tâm mình, tính tâm nó tăng thuận lên, quý vị thấy không, lòng tin của mình thêm lớn lên, rồi cái hiểu của mình nó thêm sâu hơn, à, và đó cái trí huệ của mình nó thêm sáng hơn, à, rồi đó đối với cái con đường tu hành của mình càng vững bước tiến hơn là tinh tấn. Cho nên là sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Đại chúng hãy gắng sức nỗ lực tu hành, chớ có để phải ăn năn hối hận về sau.
À, thầy mới vừa giảng xong, mình có mấy cái câu hỏi muốn hỏi thầy ngay cái bài bài giảng thầy mới vừa nói đó, cho phép thầy
chưa con niệm Phật lúc hít vào niệm Nam Mô, thở ra niệm A Di Đà Phật, tâm con lại đi theo hơi thở ra vào. Thưa thầy, vậy có đúng không? Vì tâm cứ chạy ra vào theo hơi thở. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh á, cái pháp hành dầu cho có hiểu biết thật nhiều nhưng mà không thực sự tu hành thì cái hiểu biết nó trở thành chướng ngại. Trong đạo gọi là sở tri chướng. Và cái hiểu biết nó không giúp cho mình an lạc, và trái lại, à, có khi nó làm cho mình bị chướng ngại ở trong bước đường tiến tới cái tâm thanh tịnh và từ bi. Thành ra, à, cái những cái buổi mình thành chia sẻ thường mình thành nhấn mạnh vào cái pháp hành. Pháp thực hành tức là mình nghe vui quan hỷ hiểu, nhưng mà khi trở về mình phải có cái gì đó để mình thực tập, và mình thực tập không nó phải mang lại cái hiệu quả, kết quả để chuyển hóa cái tâm thức của mình để có được sự an. Thế vậy thì cái phương pháp mà mình thành thường nhắc nhở quý Phật tử là hơi thở của Phật. Có thể dùng một cái từ đơn giản là thở vào A Di, thở ra Đà. Tại sao chúng ta phải là lòng với câu niệm Phật cho hơi thở vì? Tại vì mình niệm không có một hồi nó hay quên không? À, cái tâm nó hay phóng không? À, cho nên khi mà mình lòng cái câu A Di Đà Phật và cái hơi thở đó, bởi vì cái hơi thở nó thường trực, nó luôn luôn không có lúc nào ngừng, có lúc nào ngừng không? Cho nên á, chúng ta lòng được cái câu danh hiệu Phật và cái hơi thở đó thì cái sự tu mình nó bảo đảm, nó chắc chắn và nó rất mau tiến bộ, và nó dễ liên tục, nó rất là dễ liên tục, nó ít bị gián đoạn, ít bị lãng quên. Thành ra thêm một cái điều cực kỳ quan trọng hồi nãy mình thành chia sẻ với quý vị cái thời đầu tiên đó, là khi mà chúng ta thấy cái hơi thở của mình vào ra đó, thì mình thấy được cái gì? Thấy rõ cái thân này nó mong manh, nó tạm bợ. Mà khi mình thấy được như vậy là đại bát nhã ba la mật. Cái này nó quan trọng cực kỳ lắm quý vị, cái này là trái tim cốt tủy của tất cả pháp môn. Bất mà tu cái gì cũng phải thấy được cái sự thật của thân nè, nó là tạm bợ trong từng hơi thở mà mình không bao giờ thấy. Vì thế không? Rồi mình nghe Phật nói, nghe tổ nói, mở kinh sách đồ ra, nhưng mà thật ra nghe thì hiểu, thì cũng gật gù, thì cũng nghe hay, thì có khi vỗ tay đồ vậy, nhưng mà trở ra rồi thì
quên hết,
quên trời. Vì thế chưa? Cho nên bây giờ làm sao để gắn kết cái chỗ mà Đức Phật giác ngộ với cái sự tu tập của mình, cái đó mình thành gọi là nghệ thuật tu tập. Nếu mình tu mà không dính dáng gì tới cái chỗ giác ngộ của Phật thì cái đó là chưa phải là tu có nghệ thuật, chưa phải là tu tới cái chỗ mà rốt ráo của Phật tu. Cho nên á, làm sao trong mỗi cái danh hiệu Phật của mình phải thấy cho rõ được cái thực tướng của thân này tạm bợ mong manh. Mà để thấy được thì không có một cái gì trong cơ thể mình dễ dàng giúp cho mình thấy được hơn là hơi thở. Nó rất là rõ ràng. Hồi xưa mình hiểu, nó hiểu bên ngoài, hoặc đọc kinh, bây giờ mình thấy bằng chính tâm mình, thấy bằng mắt của mình, thấy bằng trái tim, bằng nhận thức của mình. Quý vị nhìn thấy hơi thở thì thấy có mong manh không? Cảm nhận được không? Cho nên cái tinh thần nói đó là lầm cái câu danh hiệu Phật vô hơi thở là ở chỗ đó. Đó, thì khi mình lòng vô như vậy rồi đó, xin thưa quý vị là gì? Là mỗi một hơi thở như vậy là mình mài hương, mài thanh hương trí huệ của Bồ Tát Văn Thù. Cho nên mình thành nói trong một hơi thở Tại Di Đà Phật đó có đại bi, đại trí, đại hạnh, đại nguyện, tứ đại Bồ Tát của Phật giáo có trong một hơi thở. Tại sao gọi là đại trí? Tại vì mỗi hơi thở mình thấy cái trí huệ mình thấy rõ như vậy đó, thì như vậy thì là giống như mình mài cái thanh gươm này văn thù. Mà như vậy phiền não nó tới á thì một nhát hai khúc, mà là nhức đau lưỡng đoạn, một dao hai khúc mà nó bén quá đi. Vì cái thanh gươm trí huệ của mình luyện trong từng hơi thở mà. Mà nếu như bình thường mình không luyện, mình không mài, mình không dũa, cái chừng giặt tới thì kiếm kiếm mà cái gươm móc ra xé hết trơn à. Lúc đó là sao? Không giết được giặc phiền não mà bị giặc nó giết. Không giết giặc mà bị giặc. Vậy thường thường mình giết được giặc phiền não hay mình bị giặc phiền não giết? Đó là cái thứ nhất, đại trí trong một hơi thở và niệm Phật. Cái thứ hai á là đại hạnh. Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà đến xoa đầu mình trong mỗi hơi thở Phật hiệu là tại sao? Bạn sống này mong manh một hơi thở à, phải không? Thôi cứ việc làm đi, để phụng sự chúng sanh, làm đi, đi giúp đỡ mọi người, không tờ gian lao, chẳng ngại khó nhọc, phải không? Bao nhiêu những việc khó làm mình sẵn sàng mình làm, có gì đâu, có cái gì đâu đồ dở mà chỉ là con số không, có gì đâu, cứ việc làm đi. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát xoa đảnh. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát trong một hơi thở và niệm Phật của mình, thấy rõ được thật tướng nó vậy rồi có cái gì, thì như vậy thì sẵn sàng phát những nguyện lớn, mở cái tâm rộng ra, những cái chỗ không ai làm mình đến đó mình làm, những chỗ khó khăn mình đến đó mình gánh, những cái chỗ thậm chí là tâm tối cùng khổ mình đến đó để hy sinh. Như vậy thì cái tâm nguyện của mình mỗi ngày nó càng vĩ đại, là tại do mình thấy có cái gì đâu mà quan trọng. Thì như vậy thì chúng ta sẽ gặp được Bồ Tát Địa Tạng. Ngài nói rằng con ngoan, con cưng, đi chung với ta để làm việc nghe. Có gì thấy chưa? Là gặp được đại nguyện. Bởi vì đại bi thì sáng giờ chúng ta đã nói rồi. Khi mình hiểu được đạo lý vô thường như vậy, mà tất cả những người không biết tu, người ta hơn nhau từng câu nói, hơn nhau từng ánh mắt, kiếm chuyện đã bắt bẻ với nhau vậy, thấy không? Rồi gây khổ cho nhau, mình không chẳng những không giận mà còn thương, tội nghiệp, họ mê là họ không biết. Cho nên cái đó là gì? Mỗi niệm mỗi niệm gặp mặt của Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm trong từng hơi thở. Nói để quý vị thấy được tại sao mà thầy kêu con thở, bộ con không thở, sao thầy kêu thở, nhưng mà xin thưa là tôi thở 60-70 năm nhưng mà không có biết mình thở. Vì thế không, bây giờ để mình quay trở lại, cái danh A Di Đà Phật đó, cái danh Phật hiệu đó giết cái tâm chạy láng và sang tán loạn của mình. Cái danh Phật hiệu đó nó chứa đựng vô lượng công đức đại hạnh nguyện ở trong đó. Khi mình niệm như vậy thì nó chuyển biến cái nghiệp tập của mình, cái thói quen của mình, những cái phiền não của mình. Cái Phật hiệu đó nó có cái công năng, cái công năng gì? Gội rửa, khai thông, khai hết những cái gì mà mình còn bích lấp ở trong nội tâm của mình, và nó làm mới con người mình trở thành mỗi ngày đó thì mình càng gần gần giống như Bồ Tát Quan Âm. Nhìn coi có ai giống nhiều không? Giống nó càng nhiều phải không? Cái gì thấy chưa? Cái gương mặt mình từ từ nó hiện cái chữ từ, cái gì thấy chưa? Nó hiện cái chữ thương, mắt thương nhìn cuộc đời, phải không? Ánh mắt cũng thể hiện được lòng thương. Tại vì vậy thì trong cái pháp môn đó quý vị thấy được cái rõ đó, đại bi, đại trí, đại hạnh, đại nguyện. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Có cái gì đâu mà ở đó giận, chỉ thôi thương đi gặp Bồ Tát đại bi, phải không? Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Mình phải cố gắng phát cái nguyện lớn nha, để giúp đỡ tất cả mọi người nha, gặp Bồ Tát Địa Tạng. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật, phải không? Trí huệ sáng ngời mài thanh gươm, không có cái gì mà quan trọng hết đó, phải không? Nhẹ nhàng như gặp sáng rực Bồ Tát Văn Thù. Bây giờ rồi đó, Quán Thế Âm Bồ Tát là mỗi niệm mình tương ứng. Như vậy thì quý vị đừng có sợ tại sao cái tâm mình chạy ra chạy vào, hơi thở nó chạy cho tâm không có chạy, phải không? Hơi thở nó có vào có ra, cái tâm nó có vào đó. Chỉ cần nhận biết mà thôi, tâm A Di Đà Phật của mình không có bị chạy. Kính thưa Thầy, con là một Phật tử tại gia, mỗi ngày vào buổi sáng con đều đọc kinh lại sám hối niệm Phật. Con mặc đồ giặt khách có được không, hay nên mặc áo tràng thì đúng hơn? Xin Thầy giải thích cho con rõ. Xin thưa quý Phật tử, là mỗi một nhà nó có một cảnh. Ở đây thì mình thành sẽ nói có hai trường hợp. Nếu như ở nhà mà không có vấn đề gì khó khăn thì nên mặc áo tràng. Áo tràng á là tỏ ra cái tâm cung kính, và chính cái chiếc áo đó tuy nó là hình tướng thôi, nhưng mà từ tướng nó mới giúp mình đi vào tánh, từ hình thức đó mà nó giúp mình đi vào nội dung. Khi mình mặc áo tràng lên thì quý vị thấy nó khác chứ mình mặc áo bình thường không? Khác, khác liền, phải không? Cho nên khi mình mặc lên cái tự nhiên cái tâm mình đó thêm một cái phần cung kính, và thêm một phần cung kính thì sanh một phần công đức. Càng cung kính nhiều chừng nào công đức càng lớn, và có công đức lớn rồi mình tu nó mới dễ tiến bộ hơn. Cho nên còn những cái trường hợp khác, chẳng hạn như có những gia đình mà nó không được thuận tiện lắm thì đó mình linh động, cái đó là không nói. Linh động tùy lúc. Có những Phật tử có khi nhà không có bàn thờ, có khi ngồi tại giường niệm Phật chẳng hạn vậy, hoặc là có khi tu cũng lén lén tu, thì cái đó là tùy theo mỗi người một hoàn cảnh, để sao mình giữ cái tâm cung kính, thành kính tha thiết trong sự tu á sẽ được. A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ có tất cả là 48 phẩm. Vậy cái phẩm nào là quan trọng nhất để tụng niệm, vì có những lúc thời gian có giới hạn? Cảm ơn Thầy. Phật tử hỏi Kinh Vô Lượng Thọ có 48 phẩm. Như vậy thì cái phẩm nào quan trọng nhất, tại vì thời gian không có? Quý Phật tử nghĩ phẩm nào quan trọng nhất? Phẩm nào cũng quan trọng hết. Xin thưa quý Phật tử, giờ mình ví dụ vậy nè, cho dễ. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng cái đầu của mình quan trọng không quý vị? Quan trọng không? Cái tim của mình quan trọng không? Cái chân nó có quan trọng không? Hay là mình nói thôi mình quan trọng nhưng trái tim thôi à, khỏi cần cái chân nữa không? Như vậy thì kinh Phật cũng vậy. Nó có từng bộ, mỗi một bộ đó là nó có những cái chỗ căn bản có những cái chánh hạnh, trợ hạnh. Như vậy khi mà mình trì tụng, nếu mình bận thì mỗi một buổi mình tụng nửa tiếng hay là một tiếng 45 phút gì đó thì mình cứ tụng, rồi mình làm dấu đó, bữa sau cứ tụng tiếp tục, rồi bữa sau tiếp tục nữa. Chứ nếu như mình á mà mình cứ chọn một cái mà mình cho là quan trọng á thì có khi chưa hẳn là đúng. Tại vì nếu không quan trọng thì phải nói cái chỗ đó thôi, khỏi nói mấy chỗ khác. Thành ra khi mình á mà rút có một phần thôi đó, cái này nó dễ bị nghiêng lại. Cho nên có một số người tu á chọn được cái pháp môn có cái nghĩ là của tôi mới đúng, mấy người khác chặt hết, cái đó nguy hiểm lắm. Và nghĩ chỉ có cái bộ này mới đúng, mấy bộ khác không đúng, cái đó cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên nó kinh của Phật sáng mình thằng đã nói là tất cả pháp đều là giác ngộ, giải thoát, cứu cánh, không vậy tất cả phẩm đều là quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì mỗi một phẩm Đức Phật nói một khía cạnh. Có khi Phật nói toàn về là tha lực của Phật không, nhưng có lúc Phật nói phải có tự lực, con phải tu. Ta ngồi đứng trên thuyền Bát Nhã, ta giơ tay xuống, các con ở dưới biển luân hồi sinh tử khổ mà không đưa tay lên làm sao ta níu. Tuy là Phật đưa xuống, Phật luôn lúc nào cũng là trong đại để mình níu mình lên, phải không? Nhưng mà mình không giơ tay lên Phật níu được không? Mắt dòm mấy cái san hô nó đẹp quá à. Hay là mấy con cá màu xanh màu đỏ ví dụ chẳng hạn vậy. Như vậy thì nói gì để có gì thấy. Nếu như mình chỉ chọn một cái chỗ, chẳng hạn có nhiều người chọn cái chỗ nào có gọi là 10 quyển này kia chẳng hạn vậy đó, nhưng mà cái đó coi chừng là, tại vì cái đó là Phật nói phương tiện cho những người cùng hung cực ác đầy tội lỗi mà họ muốn quay về trong giây phút cuối. Còn mình đâu phải vậy, mình phải có những cái cao cấp hơn, rộng lớn hơn, mình làm hết sức của mình để nhiều khi mình đạt được những cái cao, cái rộng, cái lớn vậy, thấy không? Cho nên là chúng ta nên tụng đầy đủ bộ và mỗi một cái phẩm, cái chỗ quan trọng là gì, mình phải hiểu được trong đó Phật nói cái gì. Chẳng hạn như phẩm tức công lũy đức là nói cái công đức của tỳ kheo pháp tạng. Quý vị thấy không, ngày xưa đã tu hành gian khổ như thế nào mới thành tựu được cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Bây giờ nhiều khi thôi cái đó khỏi thành tựu, cái đó tụng nó mới quan trọng. Cái quan trọng là rước đó, tụng cái nào mà rước lẹ lẹ ăn về đặng hưởng, tại vì chỗ đó đẹp ngon, quý vị thấy chưa? Thì á, cho nên thành thường chia sẻ là gì, mình cứ thích cái quả của Phật, mồ hôi nước mắt gian khổ bao nhiêu đại tăng kỳ kiếp, mình thích cái đó. Nhưng mà mình ít là hảo, ủa Phật tu làm sao để được cái cõi đó, nhiều khi ít có ai hỏi gì đó. Anh thành chưa từng thấy có ai hỏi thầy Phật A Di Đà xưa tu làm sao mà được thân tướng đẹp, cảnh giới đẹp và chúng hội đẹp, như ít có ai hỏi vậy đó. Hỏi thầy làm sao để cho con được nhân sanh, vì thấy chưa? Cho nên mình quên cái nhân, cho nên cần phải tụng kỹ những cái nhân địa của Đức Phật, đã tu cái gì, đã hành cái gì, đã làm cái gì. Mình phải tập, ít nhất mình không có được Phật là 100, ít nhất mình cũng phải được 2-3 chỗ, thấy không? Thì mình cố gắng lên, tại vì vậy thì nó mới là đúng với cái ý nghĩa là tụng kinh. Bởi vì riêng cái phần tụng kinh này đó, Minh Thành có giảng nguyên một buổi là ý nghĩa tụng kinh. Quý vị tìm cái đĩa thì Minh Thành nói rất là rõ từng cấp bậc để mà hành trì tụng kinh Như Đà Phật. Kính bạch thầy, thờ cúng thần tài ông địa bằng đồ ăn mặn như vậy đúng hay sai, xin thầy chỉ dạy. Vì nghĩ là đúng hay sai? Thành ra ở đây á, anh thầy xin thưa với quý Phật tử là gì, là chúng ta đó có một cái vị cũng hỏi nữa, hỏi là cũng tương tự này chút là ở nhà theo Phật nhưng mà thờ ông cha gì đó, ông cha Diệp gì đó, đặng cầu cho linh thì mấy cái chỗ này đó là quý vị để ý, nếu như mà nhà mình có hai tôn giáo cái đó không nói, ví dụ nhiều khi có khi chồng thì theo đạo này, vợ theo đạo kia thì cái đó mình không nói. Mỗi người tu lại chúa ông, ông thờ ông này, phải không? Thì cái đó là bình thường. Nhưng á, nếu như mà mình đã theo Phật rồi thì quý vị nhớ là có nói câu sao, quy y Phật thì không có quy y thiên thần quỷ vật, phải không? Quy y Pháp và không có quy ngoại đạo tà giáo. Vì thế quý vị thấy phải gì không? À, thì như vậy thì là thần tài với âm địa là thuộc ở trong cái thế giới của thần, chưa phải là cái thế giới của Phật. À, cho nên mình quy Phật rồi đó, là quy Phật á, là Phật là bậc tối thượng ở trong tam giới, tất cả thần tiên thánh gì, thậm chí La Hán Bồ Tát cũng là đệ tử của Phật. Cho nên mình thờ Phật là đầy đủ hết tất cả. Phật á là có vô lượng vô biên cái kho báu chân thật. À, cho nên á, ở đây mình thành chia làm hai trường hợp. Cái người mà đã tính tâm, đã hiểu thấu Phật pháp rồi là đương nhiên là đi thẳng thì thờ tam bảo thôi. Còn nếu mà cái người mới bắt đầu, mới vô đạo thì sao, thì cũng có thể du di từ từ thu xếp, phải không? Chứ còn đúng ra đó là khỏi thần tài bị gì hết á. Tại vì sao? Tại vì á, mình tu á thì cái tâm của mình á, mình làm thiện làm phước quý vị, thì nó có ra cái quả báo, nó có ra cái phước tương xứng như vậy. À, chứ không phải cầu mà được. Nếu như mà cầu mà được á, thì cái chỗ nào mà thờ thần tài địa nhiều mà đẹp, chắc cái chỗ đó là coi như là sao giàu. Nhưng mà quý vị thấy rất nhiều người thờ mà được mấy người giàu, phải chỗ nào thờ cũng giàu hết không? Đó, cho nên chúng ta thấy được cái ý nghĩa đó. Còn đồ ăn mặn á, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình. Ăn chay, cúng đồ chay thì nó là tốt. Cúng đồ mặn đương nhiên là không tốt bằng đồ chay. Cho nên nếu mà mình cúng được đồ chay thì tốt hơn. À, đó là cái câu hỏi mình trả lời như Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, để băng thầy tụng kinh và mình tự tụng thì khác nhau như thế nào? Để băng thầy tụng và mình tự tụng thì khác nhau như thế nào? À, đương nhiên mình tụng á là quý tốt hơn nhiều quý vị. Tại sao? Mình tụng thứ nhất là ngay cái lúc mình tụng đó thì là ba nghiệp của mình thanh tịnh. Nếu mình không tụng thì cái thân của mình dao động lăng xăng, quý vị thấy không? À, và miệng của mình nói hồi cái nó qua đúng sai hay dở. À, rồi tâm của mình á thì nó là vọng tưởng suy tư đủ thứ hết. Mà khi mình tụng như vậy, thân ngồi ngay ngắn, phải không? Miệng niệm lời kinh, tâm nhiếp vào đó thì ba nghiệp thanh tịnh. Ngay cái chỗ ba nghiệp thanh tịnh nó có phước báo. À, cao hơn phước báo nữa là khi mình tụng mà mình hiểu được, hiểu cái đó thì nó thấm vô, nó gieo vô giống như cái hột giống của giác ngộ, nó gieo vô cái mảnh đất tâm của mình. Mỗi một lần mình đọc, mình tụng hoặc là mình nghe pháp, hoặc là mỗi một lần gieo cái hột giống giác ngộ vô tâm. Tại sao vậy? Tại ở ngoài nó cũng gieo giống như lắm mà cái giống mê không à, quý vị thấy không? Người ta nói chuyện không, quý vị thấy ngoài đời không, nói chuyện gì đâu có bao giờ nói chuyện Phật pháp gì đâu, nói cho mình tỉnh thức để phá mê khai ngộ gì đâu. Mê nó chồng thêm mê, phải không? À, mộng nó chất thêm mộng. À, thành ra khi mình tụng như vậy là mình gieo cái hột giống giác ngộ trí huệ rất là quan trọng. Và đó, nếu như mà hiểu được nữa thì cái hiểu đó là đem ra ứng dụng được thì nó đi tới cái chỗ mà cái kết quả an lạc chuyển hóa ngay trong đời này kiếp này của mình. À, được hạnh phúc, được thảnh thơi, được tự tại, được trí huệ, được công đức nhân thân. Cho nên mình tụng rất là quan trọng. Rủi như mình bận mình tụng không được, mà có mở cái máy lên thì cũng đỡ hơn không tụng. Vì thấy không? Có mở cái máy lên mình nghe cũng nhắc ngỡ nhớ được, nhưng mà đừng có ỷ lại vô cái máy. Mình nói thôi có máy rồi thôi mình khỏi tụng, phải không? Ỷ lại vô cái máy thì không được. Cho nên đó là cái tu gì đòi hỏi mình phải có đầu tư. Mình phải có tâm quyết, mình phải có lòng nhiệt thành. Vì thế bây giờ một người đi kinh doanh nó ngoài đời, quý vị đã ở đây giỏi lắm, ai cũng giỏi đó, đi làm quý vị thấy không? Đi làm mà mình có làm chơi chơi được không quý vị? Được không? Mình đi trễ chừng 3 lần thì sao? À, mà hồi đó giờ mình tụng trễ mấy lần? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó, rõ ràng là cái tâm ở ngoài nó mạnh hơn cái tâm ở bên trong. Vì thấy chưa? Thấy rất là rõ, phải không? À, cho nên là đòi hỏi cái nhân quả nó tất yếu lắm, cái công quả nó tương xứng lắm. Bỏ ra công bao nhiêu thì sẽ được cái quả tương xứng đó. Cái lòng tha thiết nghiệp thành của mình tu bao nhiêu thì cái kết quả tương xứng mình sẽ nhận lại bấy nhiêu. Đó, cho nên á, mình thành thường nói với quý Phật tử là lại Phật hay là niệm Phật hay tụng kinh á, phải tụng bằng tất cả tấm lòng. À, phải tụng bằng trái tim. Phải tu bằng á, cả cái sinh mạng, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Chiều nay mình sẽ nói lại lá rơi gì thế. À, phải đem hết tất cả tấm lòng của mình thành kính dần là cảm xúc tràn đầy thì phải cảm ứng được với Phật với Bồ Tát. À, chứ không phải vô mình ào ào tụng nó đứt hơi rồi trở ra rồi xong. Có nhiều câu hỏi giống nhau thì mình thành nhập chung lại. À, có một Phật tử hỏi là theo đạo Phật thì không có được sát sanh, nhưng mà có những cái vị tu sĩ ở Tây Tạng đó, thì có những cái trường hợp như vừa rồi chúng ta thấy đó, là có khi có tự thiêu vì những cái bất công, như vậy có phạm giới không và cái nhân quả ra sao? Xin thưa quý Phật tử là cái giới sát sanh rất là quan trọng, nhưng mà cái giới nó để giúp cho mình bớt tạo nghiệp. À, quý vị thấy không? Khi mà chúng ta giờ mình nói như mình cầm con dao, mình cắt cổ con gà, con vịt, thì quý vị thấy lúc đó nó là sao?
Sợ.
Nó sợ. Rồi nó là sao? Nó hoàng hoại. Nó đau đó. Đó. À, như vậy thì vì cái lưỡi của mình, vì cái miệng, cái bụng của mình mà phải đau đớn, trong khi mình có thể ăn những thứ khác mình sống được. Quý vị thấy không? À, cho nên đó là cái giới không sát sanh cũng như cái giới tập ăn chay hay là cái giới phóng sanh là rất quan trọng để nuôi cái tâm từ của mình, nuôi cái lòng thương của mình. À, nhưng mà có những cái trường hợp chẳng hạn như chúng ta thấy là ngài Trần Nhân Tông của chúng ta đánh đuổi giặc Nguyên Mông, quý vị thấy không? À, những cái thời rất là hoàng kim của Phật giáo, thì á là chúng ta thấy rằng ngài là một Phật tử rất là thuần thành, thậm chí là sau này là trở thành tổ sư. Nhưng mà khi cần thiết đó là vì đại cuộc, phải không? Vì á là cả dân tộc, vì chúng sanh. Như vậy thì đó là cái tâm của Bồ Tát. Cho nên quý vị thấy Đức Phật có những cái kiếp á, ngài hy sinh giống như là đi một cái chiếc tàu đó là mấy trăm người. Nhưng mà lúc đó ngài còn tu trong cái hạnh Bồ Tát đó. Và có một cái người đó là muốn là phá hủy để cho chìm hết cần chết đó, hại nè, nhưng mà ngài hy sinh, ngài phải ra tay sát hại cái người đó, chứ không thôi là chết hết mấy trăm người. Vì vậy thì lúc đó là ngài có sát sanh không? Có. Nhưng mà cái sát sanh đó là vì ai? Vì khắp tất cả chúng sanh. Cho nên đó là chấp nhận cái tội của mình để giúp cho tất cả là 500 người. Vì vậy đó là cái tâm của Bồ Tát. Cho nên quý vị để ý là cái tình thương mà để vì chúng sanh á, là nó là vô bờ vô bến, chứ không phải mà mình á nhìn theo cái con mắt thông thường của chúng ta được. Đó là cái câu hỏi mình trả lời như vậy. Có một Phật tử hỏi rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà Minh Thành chỉ trả lời những cái điểm trọng yếu trong sự tu tập thôi. Chúng ta không có thời gian để mà có những cái câu nó không có vào trọng điểm tu tập. Có cái câu hỏi thấy Phật thì buổi chiều nay Minh Thành sẽ chia sẻ cái cách lại Phật đó, thì sẽ chia sẻ cái cách là mấy cấp độ để thấy Phật. Và một người khỏe mạnh đi làm công đức bố thí một người khỏe mạnh thì làm công đức bố thí. Nếu cái người bệnh, bệnh nặng mà nằm một chỗ thì làm sao tạo công đức? Ở đây mình thầy sẽ chia ra hai loại phước đức và công đức. Mọi người thấy phước đức nó khác với công đức. Như mình khỏe mạnh, mình giúp người này, mình làm gì từ thiện, phải không? Mình bố thí, mình cúng dường, mình giúp người nghèo khổ, mình làm bao nhiêu những cái việc thiện nguyện công ích, giúp đỡ đạo tràng hộ pháp chân dân, mình còn đi lại được. Còn như cái người nằm chỗ thì sao? Thưa quý vị, có rất nhiều cách, quan trọng là mình có muốn làm hay không. Có rất nhiều cách. Cái hạn như mình đó, xả những cái mà tài thí của mình cũng làm được, phải không? Hoặc là mình niệm một câu Phật, trì những cái bài chú, phải không? Mình nằm võ rồi mình cũng có thể tụng kinh niệm Phật được vậy, phải không? Hoặc là mình cũng có thể nghe pháp được, và mình cũng có thể là quán chiếu về cái tính vô thường, khổ không, vô ngã của dạng vật. Thì cái đó là chẳng những phước mà nó còn công đức. Công đức là gì? Công đức á là cái tâm của mình được bình an, đó là công đức của gì. Chỗ này quý vị thấy hơi sâu sắc. Phước báo thì có thể mình làm ở ngoài thôi, nhưng mà công đức là ở bên trong. Cái tâm của mình khi mình ngồi lại, nó hoàn toàn yên tĩnh, bình an ở bên trong. Cái Phật tử có khi nào được vậy không? Em ra cho anh vậy. Có không? Và Phật tử này hỏi là chúng ta tu thì theo dõi hơi thở để mình niệm Phật, nhưng mà cái lúc mà mình á là cuối cùng á thì lúc đó là sao? Xin thưa với Phật tử rằng là bây giờ mình còn chưa biết làm sao, đợi ta hỏi lúc cuối cùng, phải không? Ngay bây giờ mình có nhiếp cái tâm của mình. Mình thành nói cái đơn giản lắm. Giờ quý vị thấy, ngay cái lúc mình niệm Phật, cái tâm mình có được an tịnh không? An tịnh hết không? Có khi được, khi không. Có khi định, có khi nó cũng loạn, quý vị thấy không? Nhưng mà khi mà mình ngay cái lúc mình niệm Phật mà tâm mình được tương đối yên tĩnh á, thì khi ra ngoài không còn niệm Phật nữa, mình tiếp duyên xúc cảnh á, thì nó mới có giữ được một chút nào thanh tịnh. Giống như mình sạc điện thoại vậy đó, sạc pin điện thoại. Khi quý vị ghim vô sạc có mấy tiếng thôi mà mình sạc cả ngày, thậm chí mấy ngày. À, như vậy thì cái lúc mình tu á, lúc mình niệm Phật giống như mình sạc pin điện thoại. Khi mình nó trở ra ngoài thì cái điện đó mình phải xài được. Tức là cái điện thoại mình khi mình gỡ cái dây sạc ra mình bấm á, mình điện với ai nó có thông không? Thậm chí nửa dòng trái đất nó cũng thông, phải không? Mà nếu mà đem ra mình bấm hoài mà nó không thông thì cái đó điện nó có vô không? Có không? À, như vậy thì cái hoặc là cái dây điện nó hư hay được cục pin nó như thế nào, có vấn đề gì rồi. Như vậy thì khi mình niệm Phật, khi mình tu, mình trở ra đó, mình phải thông cảm được với mọi người. Cái lòng nhân ái từ hòa, độ lượng của mình càng rộng mở hơn nữa. Như vậy mới là nạp vô có điện. Còn nếu trở ra mà nó không thông với ai hết đó thì như vậy là coi chừng sợi dây sạc nó có vấn đề, cục pin nó chai à. Vậy thấy chưa? Vậy như vậy thì khi mà mình niệm Phật mình được thanh tịnh, mình ra ngoài nó được có được bình tĩnh. Thì khi mình mà ra ngoài được bình tĩnh thì mình bị ta nói cầu sắp không, mình vẫn giữ được bình tĩnh. Khi bị nói sắp không giữ được bình tĩnh thì tới lúc của mình bệnh hoạn, mình vẫn giữ được câu niệm Phật để bình tĩnh. Mà tới lúc mình bệnh hoạn mình giữ được câu niệm Phật bình tĩnh thì tới lúc đối đầu với cái chết, lúc đó mình mới chánh niệm được. Cái gì thấy rõ không? Nó phải từ cái nhỏ rồi mới tới cái lớn. Ngay hiện tại này không lo, thầy không biết mong mong con được giảng sanh đâu. Hiện tại này có được ngay khi niệm Phật có nhất tâm được chưa? Cô thực tế này không lo, không lo chuyện sai rồi. Cái gì thấy chưa? Cũng vậy. Giờ ngay cái chỗ niệm Phật trong từng hơi thở này là có nhiếp niệm được chưa mà hỏi tới lúc chết. Có gì thấy chưa? Đó, cho nên khi bình thường mình giữ được, ngay cái lúc tu mình giữ được thì ra ngoài mình giữ được. Ra ngoài mình giữ được thì gặp chướng duyên nghịch cảnh mình giữ được. Và chướng duyên nghịch cảnh mình giữ được thì tới lúc lâm chung mình giữ được. Lúc lâm chung mình giữ được là mình thành công. Chánh niệm bản thân. Bây giờ ngược lại, ngay lúc tu mà không thấy an lạc, trở ra ngoài không tu lạc an chỗ nào. Mà ngay lúc mà bị yên tâm xỉa vô mấy câu, lúc đó là sao? Rồi tới lúc đối đầu với cái bệnh khổ, lúc đó là sao? Rồi đừng nói chi tới đối diện với cái chết. Rất rõ. Khỏi cần hỏi ai đó. Hỏi thầy, thầy có tu được không? Khỏi hỏi, con rành hơn thầy. Thấy không? Tại vì mỗi tâm niệm mình biết mình hơn. Bây giờ thấy chưa? Ngay cái chỗ tâm niệm mình thấy được mình hết. Cho nên đó, tu rất là thiết thực, rất là thực tế, rất là rõ ràng. Mình nắm trong lòng bàn tay của mình, như mình xem chỉ trong tay mình vậy thôi. À, thấy rất là rõ. Niệm Phật cái khi ngủ thì làm sao mình niệm Phật? À, thức có niệm được chứ. Thấy không, thức mình có niệm hết được chưa? Ngay lúc mình thức mình có niệm hết được chưa? Và chừng nào thức mình niệm hết được rồi lúc đó hỏi chuyện ngủ sao? À, xin thưa quý Phật tử là gì? Cho nên mình tu là tu từ căn bản. Tu từ căn bản quý vị mà tu đúng chấm hết rồi nó an lạc kỳ diệu lắm. À, và xin thưa quý vị là khi mà mình đó, mình niệm Phật nó quen rồi đó quý vị, mà nhất là mình niệm theo hơi thở đó, thì dần dần nó sẽ trở thành giống như tự động. Quý vị nào mà siêng năng quý vị sẽ thấy rõ à. Có khi mình không có niệm mà tự động giống như đang niệm vậy. Quý vị thấy không? Giống như hồi xưa mình thích mấy bài hát hồi lúc còn trẻ đó. Thích bài hát Hương Lan, Tướng Vũ, Giao Linh, Thanh Tuyền gì đó. Mình thích những cái bài mà mình tâm đắc cái món ruột kia, mình ca riết cái bỗng nhiên bữa nào đó mình tự động cái tự nhiên nhép miệng ca. Mà hổ cho mình đang ca vậy, thấy không? Đó nó trở thành cái tập quán, cũng vậy. Niệm Phật thời gian rồi, nó câu niệm Phật cái trở thành cái tập quán, cái thói quen. À, và mình niệm có khi mình không có niệm mà sao tự động sao nghe đang niệm. À, cũng vậy, khi mà cái hơi thở mình đã nhiếp niệm và niệm Phật quen rồi đó có gì thì á là nó trị bệnh mất ngủ. Có một Phật tử ở một cái tiểu bang khác cũng ở bên đây, thì Phật tử này bị mất ngủ mười mấy hai chục năm ngủ không được, mỗi ngày là phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Mà từ cái lúc mà hít thở niệm Phật á, thở vô A Di thở ra Đà Phật á, ngủ được, không cần uống thuốc. À, hỏi tại sao? Dạ thưa thầy, hồi xưa con ngủ được là tại con tính, con lo, con sợ, bây giờ con mắc theo hơi thở niệm Phật con hết tính rồi, quên lo rồi, hết sợ cho nên ngủ ngon. À, thành ra quý vị thấy là rồi á, sâu hơn chút nữa là khi mình niệm quen thôi thì cái câu niệm Phật với cái hơi thở nó đưa mình vô giấc ngủ, ngủ rất dễ quý vị. Chính vì vậy cho nên nhiều khi quý vị biết mình thành đi á, mấy bữa ở tiểu bang này, mấy bữa ở tiểu bang khác, thời tiết đổi, khí hậu đổi, trời cũng đổi nữa, mà 10 giờ đêm mà còn chắc chân mà không biết giờ này giờ nào nữa. Phải không? Mà sao ngộ vậy? Rồi quý vị thấy nè, con người đổi, được tập quán phong tục cũng đổi, giờ giấc đổi, thời tiết khí hậu đổi hết, mà đổi khò vẫn khò. Ngoài nó đổi mà mình không có đổi, mình cứ ai di đà Phật, không thở vô ai di thở ra đà Phật, cứ thế mà nó khò thôi, khò. Vậy thì mà Phật đưa mình vào giấc ngủ. Rồi đặc biệt là gì quý vị? Phật đưa mình thức dậy. Khi mình niệm quen rồi mình thức dậy cái tự động cái hơi thở nó automatic ai di đà Phật. Và khi được như vậy rồi quý vị biết rằng đó, cái sự chuyển biến của nó không thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Tại vì nó đổi cái sức khỏe mình, đổi cái dáng vẻ mình, đổi cái tánh tình của mình, đổi luôn cái nhận thức của mình, thậm chí nó đổi luôn cái cách nhìn của mình về mọi sự vật hiện tại. Tại vì khi mình nhiếp tâm vô cái danh niệm Phật hơi thở, mình đâu có nhớ chuyện này chuyện kia quý vị. Tự nhiên cái tâm mà không nhớ đó, tánh không bát đức, mà từ trong cái chỗ rỗng không đó, mình giống như không có gì, nhưng mà không có gì mình ứng hiện cái gì hữu dụng. Cho nên Bồ Tát quý vị thấy không, là gọi rằng là trăng thanh lương Bồ Tát, thường dạo tất cả không, chúng sanh tâm nhiếu tịnh, Bồ Đề hiện tỏ còn. Cái mặt trăng của Bồ Tát á, nó tròn, nó sáng mà nó rất là thanh lương, nó mát mẻ. Mặt trời nó cũng tròn nhưng mà nó nóng, mặt trăng nó sáng mà nó mát dịu, êm dịu. Sáng mà êm dịu. Mà thường dạo ở đâu? Thường dạo ở cái chỗ nhất thiết không, thấy tất cả là là rỗng không, không thiệt, trong từng cái hơi thở đó mình quán đi. Chúng sanh tâm nếu tịnh á thì bóng bồ đề sẽ hiện tỏ từ cái lòng của chúng sanh, cái tâm mình mà thâm tịnh á thì cái bóng giác ngộ hiện, giống như cái hồ nước của mình á. Hồ nước của mình á mà nếu như mà nó có cặn á, có bùn mà nó ở dưới đáy mà cứ quậy lên hoài thì nó có trong không quý vị? Một ngày cái hồ tâm của mình nó quậy thì bao nhiêu cỡ, ngày nó quậy mấy cỡ, không đến được. Bây giờ mình niệm Phật là để cho đừng có quậy nữa, ăn nói cái phương diện tiêu cực là đừng quậy nữa, đừng quậy nữa thì mình để cho nó yên, mà yên thì nó lặng, mà lặng thì nó lắng, mà lắng thì nó trong, mà trong thì nó sáng, mà sáng thì nó soi, mà soi thì nó thấy, thấy gì? Đồ dởm. Không có chuyện gì quan trọng hết, phải re nhẹ té A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, chúng ta hãy trang nghiêm và quỳ xuống để con tôi lời các bậc cảm tạ và giảng sư. Phần tới chỉ là chúng ta thực tập và ngài hướng dẫn từ 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều. À gì là Phật, là quân lý của Đạo Phật, ngài đã chỉ dẫn cho chúng ta từng đi từng bước một để chúng ta tu dưỡng Phật pháp. Trong đây ngài đã nhắc tới thiền sư Trần Nhân Tông. Thiền sư Trần Nhân Tông đã nói: ở đời tu đạo hay thì duyên, tức mọi duyên mọi tức hoàn cảnh đều phải tu tốt trong mọi điều kiện đó. Ý muốn nói nghệ thuật đều tinh tấn thì khen chẳng động tâm. Kính thưa quý vị, người học Phật chớ đàm luận xương, chớ đàm luận xuông phá giới Phật chế, tham sân si làm rối loạn tâm trí của những vị muốn tu hành, tâm khó đặt yên. Kinh Phật, lời Phật dạy thường là chẳng đổi, Phật giảng như thế không thêm không bớt, vĩnh viễn như như không đổi, giúp mọi căn cơ của chúng sanh truyền bá chánh pháp tốt nhất, khuyến tấn chúng sanh tăng trưởng căn lành dần nghiệp để đạt tới cảnh giới phúc lạc. Kính thưa quý vị, để đạt tới cảnh giới phúc lạc, khi tâm thanh tịnh thì nghiệp đã dứt, sanh tử cũng đoạn diệt, ấy gọi là giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này chúng ta hãy trang nghiêm, quý vị Phật tử nếu quỳ lại được thì quỳ, không khó chúng ta với cái tâm thanh tịnh gọi là lễ ngài tam bái để tri ân công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin quý vị hãy nhanh chóng và tới gần đây A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Ánh trăng thanh khiết dịu hiền, mát trong yêu thương rạng ngời, cho nhân gian nắng hồng thắm tươi, thế gian ngát hương đạo vàng, lá xanh xanh thắm đất trời, núi sông reo vui thai hòa.